Tai luad kalendam tantare oban, Jesu gantai lam kramyan. Vadon min lam chakum nyau tavui ha, Nai tua tai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jesus vui ta sắp chẳng thể rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Để mở đầu cho phần giảng luận hôm nay, tôi xin đọc trong Thánh Kinh Tân Ước sách Philip đoạn 4, câu 4 và câu 10 phần A. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Tôi được rất vui mừng trong Chúa. Đề tài mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay là niềm vui biết Chúa. Van Hào Walter Scott có lần đã khẳng định rằng đời không niềm vui là một cái đàn không giàu. Tư tưởng trên đây của Walter Scott mới nghe qua tuy đơn sơ nhưng rất hữu lý vô cùng. Vì công dụng của cái đàn là cần phải có ánh sáng. Thế nhưng cái đàn không có dầu thì làm sao cái đàn đó có ánh sáng được, để nói lên cái công dụng của cái đàn. Cũng một thể ấy, cuộc đời mà không có niềm vui thì cuộc đời còn gì là ý nghĩa của cuộc đời. Có người cho rằng niềm vui trong đời là ăn nhậu lai rai và lấy câu nam vô tử như kỳ vô phong làm tiền đồn để bảo vệ cho sự trác tán của mình. Có người khác thì lý luận rằng muốn sống vui phải trưng diện nhà cửa lộng lẫy, hay trao dồi sắc đẹp sắc sảo, trang sức đúng mốt thời trang và sẵn sàng chi phí rộng rãi cho những món đồ nữ trang đắt giá mắc tiền. Có người thì đòi hỏi phải có chút quyền thế danh vọng trong đời để ứng nghiệm câu làm trai sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông thì mới thỏa chí tan bồng. Lại có người đắm say sắc dục dựa vào câu làm trai năm thê bãi thiếp mới cho đời là có niềm vui thú. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Có phải những quan niệm trên đây nó có đem lại cho con người có được một niềm vui thật chăng? Câu trả lời này tôi xin nhường cho Khánh Trước Byron, là một nhân vật có danh vọng và quyền thế và sống một cuộc đời truy quan trụy lạc, chẳng thiếu sót một sự đồ hóa nào. Mời quý vị nghe lời ông ta viết sau đây. Sâu bọ, thối nát và sầu khổ riêng thuộc về tôi. Sánh về phương diện tiền bạc, Jay Gould là một nhà triệu phú Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng ông là người sung sướng lắm chứ. Nhưng khi ông lâm bệnh nặng, nằm trên đống bạc, ông kêu than rằng: tôi tưởng mình là người khốn nạn nhất ở trong trần gian. Còn địa vị cao và danh tiếng lớn như Khánh Trước Beaconsfield, ông thú nhận rằng: tuổi thanh niên của tôi là một sự sai lầm, tuổi thành nhân của tôi là một cuộc tranh đấu, và tuổi già của tôi là một sự hối tiếc. Con người ngang dọc núi sông, danh tiếng lẫy lừng khắp năm châu bốn bể, một danh tướng oai hùng xuất chúng trong lịch sử thế giới, đã chinh phục hầu như cả hoàng cầu, có ai sánh được với A Lịch Sơn Đại Đế ấy? Thế mà khi chinh phục hết các nước, vua A Lịch Sơn Đại Đế ngồi trong trại khóc. Có người cận thần thấy vậy bèn hỏi, vua đáp rằng: không còn thế giới nào nữa để ta chinh phục. Nói đến niềm vui trong cuộc đời làm người, sách Mạnh Tử có chép rằng: người quân tử có ba điều vui: giàu cho được làm vua thiên hạ, ăn sung mặc sướng đến mấy đi nữa cũng không thể nào sánh được trong ba điều vui ấy. Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui. Ngửa lên không tủi thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui. Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người là ba điều vui. Trong ba cái vui này, hai cái về gia đình và bản thân, và một cái về thiên hạ hậu thế, là ba cái vui về tính phận, vui bên trong. Cái vui dành cho người quân tử, những cái vui trên đây đều tùy thuộc vào gia đình và bản thân, cũng như kẻ hậu thế. Chứ thực ra cái vui đó không phát xuất từ tâm hồn của người quân tử. Đó là chưa nói đến có bao nhiêu người quân tử được những cái vui như vậy, nhất là đối với thời đại của chúng ta đang sống. Nhân tình thế thái, như lời Thánh Kinh đã tiên tri rằng, người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài thì giữ đều nhân đức, những chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Thánh Kinh Tăng Ước 2 Timôthê đoạn 3 câu 1 đến câu 5. Thì thưa quý vị, làm sao mà có được niềm vui thật ở trong tâm hồn? Có một vị sĩ quan hải quân Anh Quốc thuật lại câu chuyện có thật về một người nhà giàu Ấn Độ kia. Ông đã trả một cái giá rất đắt để trở thành một môn đệ của Chúa Giêsu cứu thế như vậy. Ông mới vừa chịu lễ quy phục Chúa thì ông bị mất hết tài sản, và vợ con ông từ bỏ ông. Một ngày kia, vị sĩ quan hải quân gặp ông. Lúc này ông đã trở nên nghèo nàn, tiều tụy. Vị sĩ quan hỏi ông rằng: ông có chịu nổi cơn hoạn nạn đó chăng? Kẻ đáng thương ấy đáp lại rằng: có rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi đó, chứ không có một ai hỏi tôi có chịu nổi niềm vui mừng chăng. Vì kể từ ngày tôi biết Chúa thì trong lòng tôi được hưởng một niềm vui mà chẳng một ai có thể cướp đoạt được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấy mới là một niềm vui thật. Một niềm vui không tùy thuộc vào gia đình, không tùy thuộc vào bản thân, cũng không tùy thuộc vào một người nào hậu thế, mà chính là cái niềm vui biết Chúa và trong Chúa. Thánh đồ Phaolô đã viết thư cho hội thánh Philip. Ông đây hùng hồn tuyên xưng rằng: tôi được rất vui mừng trong Chúa. Rồi ông khuyến cáo tín đồ trong hội thánh Philip rằng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi. Sự xác chứng và khuyến cáo của thánh Phaolô trên đây không phải chỉ là lý thuyết suông trong cương vị của một vị thánh đồ, nhưng đồng thời vị thánh đồ cũng đã dẫn chứng ngay cả cuộc đời của mình. Trước khi Phaolô trở thành một thánh đồ của Chúa Giêsu, ông đã là một người có địa vị và danh vọng quan trọng trong xã hội Do Thái và tôn giáo Do Thái. Ông đã tự thú rằng: ví bằng có kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể cậy mình bội phận. Vì nói về trí thức, Phaolô đã là một triết gia người Hebrew. Còn về pháp lý, ông thuộc về phe Pharisee, là một cái thành phần quyền thế đứng đầu trong xã hội Do Thái. Về đạo đức, ông là người trong sạch đạo hạnh, không chỗ trách được. Nhưng tất cả những thứ đó không đem lại cho ông một niềm vui thật. Ông đã đánh đổi tất cả những quý giá của đời này để quy phục Chúa Giêsu cứu thế. Và ông làm chứng rằng: tôi coi hết thảy mọi sự đó như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bằng là bởi đức tin đến Đấng Christ mà được, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và tôi rất được vui mừng trong Ngài. Thánh Kinh Tân Ước Philip đoạn 3 câu 8 đến câu 10. Có lẽ quý vị hỏi tôi: tại sao niềm vui chỉ có trong Chúa? Xin thưa quý vị, Cơ Đốc giáo là một tôn giáo có niềm vui trong tâm hồn của những kẻ tin. Nếu vẽ một người tín đồ của Đấng Cứu Thế với một gương mặt dài, tay cầm quyển sách nặng nề, lại che một cái dù đen, thì lối trình bày đó đã diễn tả sai lầm thật sự rồi đó. Vì chính đời sống của Chúa Giêsu là một đời sống linh động toàn diện. Ngài đã đem niềm vui đến cho con người đau khổ ở trần thế. Ngài đã thánh hóa nỗi niềm hân hoan trong cá nhân và gia đình bởi sự hiện diện hiển linh của Ngài để ban phước cho, thì làm sao mà không vui được. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh công bố sứ điệp đầu tiên của các thiên thần báo tin Thiên Chúa vào đời như vậy: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ, là Chúa. Và các thiên thần đã vui mừng ca tụng bài ngợi khen đầu tiên: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, an trạch cho loài người. Thánh Kinh Tân Ước Luca đoạn 2 câu 10 câu 11. Vâng, thưa quý vị, Chúa xuống trần là đem sự vui mừng lớn cho mọi nước, mọi tiếng và mọi dân tộc. Ai biết Ngài thì người đó có niềm vui và sống trong niềm vui. Suốt cả cuộc đời của Chúa cứu thế dưới thế gian này, bất cứ nơi nào Ngài bước chân đến thì đem niềm vui mừng cho người khổ đau, sự phấn khởi cho kẻ buồn phiền và nỗi hân hoan cho kẻ ngồi trong bóng của sự chết. Mục tiêu cao cả trong chức vụ của Chúa Giêsu là khôi phục cái niềm vui trong lòng của mọi người, vì niềm vui của loài người đã bị khô héo bởi xiềng xích của tội lỗi. Ta hãy nghe lời truyền phán của Chúa Giêsu sau đây: ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi. và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Thánh Kinh Tân Ước, gian đoạn 15 câu 11. Niềm vui trong sự thông biết Chúa không phải chỉ được thể hiện trong khi bình thường, mà ngay cả khi bị khó khăn, thử thách, khốn cùng trong cuộc sống hàng ngày. Hay vì danh Chúa, người tín đồ thật của Chúa cứu thế vẫn thể hiện được niềm vui ấy. Đức Chúa Giêsu đã phán bảo trước cho dân sự của Ngài rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi thành vui vẻ. Người đàn bà lúc sinh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi, song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ đến sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi thì làm các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng của các ngươi được. Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng, đoạn 16, câu 20 đến 22. Trong lịch sử của hội thánh đầu tiên đều công nhận rằng sự vui mừng là nhạc điệu trong đời sống của các thánh đồ. Mặc dầu họ bị bắt bớ, bị vu khống, bị tra tấn hay là bị hăm dọa, các môn đồ của Chúa vẫn hớn hở trong mọi hoàn cảnh và thể hiện niềm hãnh diện trong sự ngợi khen và làm vững lòng nhiều người vì Đức Chúa Trời và nước của Ngài, chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an và vui vẻ trong Đức Thánh Linh vậy. Ông Thomas là một người tín đồ. Một hôm trong khi ông đi công việc xa nhà, ông được tin chẳng lành về ngôi nhà của ông, và cả kho lúa lớn của ông đã bị một trận hỏa hoạn hoành hành cháy rụi. Sau những giây phút suy tư và cầu nguyện, ông liền viết thơ về cho vợ và các con của ông với những lời lẽ thật rất là cảm động như sau: mình ơi, nếu hàng xóm có ai gửi lúa trong kho ta, hãy ghi nhớ để sau này mình bồi thường cho đầy đủ. Còn những người làm công ở trong nhà ta, nếu vì hoạn nạn mà phải nghỉ việc, thì đừng cho họ thôi việc trước khi tìm được chỗ làm khác. Tôi khuyên mình hãy vui mừng trong Chúa và đem tất cả các con nhóm lại tại nhà thờ. Hãy cầu nguyện nhiều để xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta cùng niềm hy vọng nơi ngày mai. Vì lời Chúa hứa, sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bằng có sự vui mừng. Và hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Chúa Trời. Trong tuần lễ tạ ơn của năm vừa qua, trên chương trình truyền hình ban tầng số 8 có phản vấn một nam tài tử điện ảnh rất được ăn khách và lắm người ái mộ. Rất tiếc tôi không còn nhớ được tên của nam tài tử đó, nhưng cuộc đời của vị tài tử này, mặc dầu lắm khi gặp sóng gió, bão tố về sự tranh cạnh nghề nghiệp, về tình cảm đổi thay, về gia đình đôi ba lần tan hàng rã gánh, song xét thái và phong độ của nam tài tử vẫn không đổi thay, vẫn yêu đời, không quán trách, và tinh thần nghề nghiệp vẫn vươn lên trong phấn khởi. Người phản vấn của chương trình truyền hình hỏi nam tài tử rằng: ông đã có bí quyết nào để giữ được niềm vui trong cuộc đời? Thì người tài tử đó đáp rằng: ông ta luôn luôn trang bị cho mình ba điều sau đây trong cuộc đời, dù phải trải qua bất cứ hoàn cảnh nào. Điều thứ nhất là có một người để yêu, thứ hai là có một việc để làm, và điều thứ ba là có một hướng đi để hy vọng. Trong ba điều này luôn luôn giúp ông vượt mọi khó khăn và duy trì niềm vui ở trong cuộc sống. Thưa quý vị thính hữu thân mến, triết lý sống vui của nam tài tử trên đây rất thích hợp với Cơ Đốc giáo. điều tiên quyết trên hết là nó không tùy thuộc vào tiền bạc, danh vọng hay quyền thế ở trong xã hội, ở trong đời này. Cũng không liên quan đến sự ăn nhậu, tiêu xài, phung phí, tri quan, hưởng lạc hay sắc đẹp. Đúng như lời Thánh Phaolô đã tuyên xưng, ông coi hết thải những thứ đó như rơm rác. Vâng, mỗi người phải có một đối tượng để yêu. Sống mà không có tình yêu, không có đối tượng để yêu, người ta sẽ khùng, sẽ điên và thế giới sẽ hoang vắng. Yêu ai? Yêu chính bản thân mình, yêu người thân thương, yêu người bạn đời, và trên hết, thưa quý vị, yêu mến Đức Chúa Trời. Dẫu khi người đời ruồng bỏ, người thân thương xa lánh, người bạn đời đổi thay, quý vị còn có đối tượng duy nhất là Chúa để quý vị yêu và được Ngài yêu. Vì Chúa là tình yêu. Quý vị hỏi tôi yêu Chúa như thế nào? Ta hãy nghe tôi tớ của Chúa khuyên bảo: yêu Ngài với cả tình yêu tôi. Yêu Ngài không lúc nào thôi. Giàu bát bớ, khốn khó, lúc tai ương, tình yêu tôi Chúa không lường. Giàu đói kém, rách rưới, lúc nguy nan, tình yêu tôi Chúa không tàn. Cái bí quyết thứ hai là có một việc để làm. Việc làm đây không hẳn là việc làm ăn sinh sống hàng ngày. Đương nhiên, cái ăn không ngồi rồi là cái cửa đưa đến sự chết. Xin chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu cứu thế phán dạy: hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Dân chúng thưa rằng: chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi hãy tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Thánh Giăng đoạn 6 câu 27-29. Vâng, thưa quý vị, đức tin và việc làm nối liền với nhau. Và chính Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ điều đó. Vì luận về đức tin, Kinh Thánh có phán dạy rằng: đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Như vậy thì ở đây quý vị đã nhận thức được rằng đức tin và hy vọng như hình với bóng. Khi chúng ta đặt niềm tin mình nơi Chúa Giêsu cứu thế, thì chúng ta sẽ được yên vui trong hy vọng. Vì ai có Chúa thì có hy vọng, và ai có hy vọng là có tất cả. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi khuyên mời quý vị hãy yêu mến Chúa và dâng trọn cuộc đời của mình trong bàn tay quyền phép của Ngài. Quý vị sẽ sống trong niềm vui thỏa trong Chúa, và quý vị sẽ nương náu trọn cuộc đời của mình trong bàn tay năng quyền của Ngài. Đó là bí quyết để chúng ta sống vui, vui ở trong Chúa. Quý vị hãy theo dõi những câu thơ sau đây để giúp cho quý vị càng tin tưởng mãnh liệt hơn trong một cuộc đời biết Chúa là có một niềm vui. Cánh chim trời sáng niềm tin, tuy đời giông tố trăm nghìn cuồng phong, nhưng tin nơi Chúa quan phàm, tâm hồn thư thái ngay trong đau buồn. Chúa thương chăm sóc ngọn nguồn, nên con hạnh phúc vui luôn trong Ngài. Nguyện quý vị có được một đời sống có đầy đủ niềm vui trong Chúa cứu thế.
Nơi an bình không đau sanh được hết lời. lòng Chúa chi cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi thắm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hầm ăn của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.